Thiếu cái gì nó mới đưa đến mình đến sự giải thoát, và phải có trí huệ thì tu hành phải có trí huệ, đúng không? Cho nên cái đó là tượng trưng cho văn thù sư lợi Bồ Tát. Văn thù sư lợi Bồ Tát là tượng trưng cho trí huệ. Nên tu hành cần phải có trí huệ. Có trí huệ học đạo mới biết đâu là phải, đâu là trái, pháp môn nào nó thích hợp với mình, pháp môn nào không thích hợp với mình. Đó. Biết đâu là thầy lành bạn tốt hay là tà sư ngoại đạo. Cho nên cái trí huệ rất là quan trọng. Những cái phần này đó là được nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Khi mà Thiện Tài Đồng Tử bắt đầu gọi cái phẩm nhập pháp giới á, thì khi Thiện Tài Đồng Tử đi cầu đạo đó, thì Thiện Tài Đồng Tử gặp cái vị Bồ Tát đầu tiên đó là Văn Thù Sư Lợi. Đó. Tức là Văn Thù Sư Lợi thì trong đó nó có nhiều cái nghĩa lắm. Văn Thù Sư Lợi tượng trưng cho căn bản trí, tức là tánh giác của mình. Tức là trong nhà thiền nó gọi là phải nhận ra được cái bổn tánh của mình. Nhưng mà nhận ra bổn tánh của mình đó, đối với Kinh Hoa Nghiêm đó, là tương đương với lại Thiện Tài Đồng Tử gặp Văn Thù Sư Lợi thôi. Còn cái quãng đường còn lại á còn dài lắm, rất là dài. Hiện tại quý vị biết là Thiện Tài Đồng Tử phải đi tham vấn 53 vị Bồ Tát. Nói đúng là thật ra là 52 thôi. Tại vì gặp Đại Trí Văn Thù lần đầu, lần chót, kế chót lại gặp lại Văn Thù lần nữa. Nhưng mà lúc đó Văn Thù trở lại dạy cái khác đó. Nên người học đạo đó, đầu tiên đó, mình đi học đạo là mình cầu cái gì? Cầu cái trí huệ. Cầu cái trí huệ, đó là cái quan trọng nhất. Không có trí huệ đó là không có giải thoát được, không có tiến tu được đó. Mà không có trí huệ đó thì gặp Vô Thượng Sư Thanh Hải dạy thì mình cũng nghe, gặp ông Tám dạy thì mình cũng nghe, gặp ai nói mình cũng nghe hết, thì cũng là đi học đạo. Nhưng mà không có trí huệ thì gặp tà sư hỏi đạo. Cho nên cái trí huệ rất là quan trọng. Cho nên khi Thiện Tài Đồng Tử bắt đầu trên con đường học đạo đó là gặp Văn Thù Sư Lợi trước. Rồi cứ thế mà đi giải trải qua bao nhiêu mấy chục vị Bồ Tát dạy cho mình. Thì cái vị Bồ Tát chót trước khi Thiện Tài Đồng Tử, vị thứ 53 đó là Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Sau khi mình đã học đủ thứ hết rồi đó, mà muốn thành Phật thì là phải làm cái gì? Phải hành, phải hạnh. Thì đó, thì gặp cái vị Bồ Tát chót là Phổ Hiền Bồ Tát, nằm dạy những cái công hạnh. Thì cái đó là gồm có 10 cái hạnh của Phổ Hiền. Hết giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường. Thì đó là 10 cái hạnh. Thì nếu quý vị làm đúng 10 cái hạnh đó là quý vị đang làm 10 cái hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, là quý vị đang bước chân theo Phổ Hiền Bồ Tát. Và khi mình cứu khổ, cứu nạn, thấy ai mà khổ đau mình cứu giúp, thì đó là mình đang hành cái hạnh của Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn khi là mình đi nghe pháp như vậy là mình hành cái hạnh của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, luôn luôn cầu trí huệ. Thì trong cái vấn đề đó có một vấn đề nó gọi là thỉnh truyền pháp luân. Thỉnh truyền pháp luân, thỉnh truyền pháp luân làm sao? Tức là mình cầu thỉnh cho cái bánh xe pháp, pháp luân, luân là cái bánh xe pháp nó được chuyển, nó quay. Tại bánh xe pháp mà không chuyển á thì giáo pháp nó không có tỏa ra. Khi mà Đức Phật Thích Ca mới thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề á, thì Ngài nhìn lại thấy rằng mình đã tu hành trong vô số kiếp, ba A Tăng kỳ kiếp, hành những hạnh rất là khó làm, bố thí đầu, mắt, tay, chân, vợ con đủ thứ hết, rồi khổ cực như cầu đạo, trẻ xương, làm bút mà lấy máu làm mực để viết, viết kinh, viết sách. Ngày nay nhìn lại chúng sinh, quý vị thấy sống thì lo tất cả cái gì cho mình hết, rồi không có để ý đến tu hành. Cho nên lúc đó Đức Phật Thích Ca mới thấy rằng cái giáo pháp của mình rất là cao thượng và rất là khó hiểu, khó tìm, khó gặp. Mà bây giờ không biết ai có đủ khả năng mà lãnh hội cái này. Cho nên khi đó Đức Phật Thích Ca thoáng trong đầu là muốn nhập Niết Bàn. Muốn nhập Niết Bàn, tức là giác ngộ xong rồi thôi, nhập Niết Bàn đi luôn. Thì lúc đó nó phải có một vị Phạm Thiên, Phạm Thiên ở trên trời đó. Mấy chư thiên đó thì thấy được cái ý niệm của Đức Phật, cho nên mới phải xuống để thỉnh Đức Phật truyền pháp luân. Đây chính ra là nhờ cái vị Phạm Thiên đó thỉnh Đức Phật truyền pháp luân, đó là xin Đức Phật nhớ tới chúng con, tất cả chúng sinh đang mong chờ cái giáo pháp của Ngài để mà giải thoát. Nếu Ngài mà đi mất á, thì không ai biết đường mà đi đâu hết. Thì nhờ cái Phạm Thiên nó chỉnh pháp, thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân, tức là quay cái bánh xe pháp như vậy, mà Đức Phật ngày nay mình có Phật pháp. Cho nên khi đó là công đức rất là vô lượng. Thì thỉnh chuyển pháp luân đó là thỉnh chuyển pháp luân đối với Đức Phật. Nhờ cái Phạm Thiên thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân cho nên ngày nay mình có Phật pháp. Và ở những tất cả những cái nơi khác, khi Đức Phật đi giảng đạo cũng vậy, khi đến những cái nơi nào đó Phật tử hay là bà con không biết đạo Phật, đạo pháp là cái gì, thì cũng có các vị Bồ Tát văn thủ đứng lên hỏi, hoặc là An Nan đứng lên thưa thỉnh để mà cầu thỉnh Đức Phật nói cái gì đó. Thì quý vị đọc kinh thấy là trong kinh thường nói là văn thủ Bồ Tát quan sát tâm tánh của đại chúng, thế rồi thừa oai lực Đức Phật đứng dậy thưa hỏi, thì cái đó cũng là một loại thỉnh chuyển pháp luân. Và thấy dân chúng ở đây thấy mọi người đó là tu hành tâm tính không có hiểu gì hết, dân chúng ở đây chỉ có đi uống rượu thôi, thì lúc đó đứng lên và bạch Đức Thế Tôn, uống rượu có những công đức gì? thì lúc đó Đức Phật mới bảo, mới giảng ra đó. Thì đó là cũng là một loại thỉnh chuyển pháp luân. Thì cái công đức thỉnh chuyển pháp luân như vậy đó, trước hết nó được cái công đức gì? Trước hết là mình được khai mở chi huệ. Hai nữa đó là mình thỉnh, nếu mà mình một người có những Phật tử thỉnh một thầy tới, thầy xưa là thầy trò giảng đạo với nhau, bây giờ cũng một người giống như tôi đến đây, có một người mời tôi thôi, thì cũng là thỉnh chuyển pháp luân. Thỉnh thầy giảng đạo thì tôi cũng giảng đạo, thì cũng vậy thôi, thì cũng tôi cũng giảng đạo, thì khi tôi đưa giảng đạo thì tôi cũng có công đức rồi. Mà cái người được hưởng có một người thôi. Bây giờ nếu mà quý vị á, thỉnh chuyển pháp luân á, mà quý vị mời hết tất cả đại chúng tới, nếu thí dụ như là mời có một người, thì quý vị mời 10 người, thì cái công đức thỉnh chuyển pháp luân đó nó được nhân lên cho 10. Tại vì sao? Tại vì 10 người có lợi lạc thêm. Cho nên cái đó là vừa thỉnh chuyển pháp luân mà cùng lúc là pháp thí luôn. Đó là như vậy. Cho nên cái công đức đó, nó được công đức thỉnh chuyển pháp luân quý vị được nhân lên cho 10. Và nếu có thính chúng mà càng đông á, thì công đức của quý vị á, mình chỉ công cái việc làm của mình chỉ có một việc, đó là thỉnh thầy giảng. Nhưng mà nếu mà dân chúng, cái số mà thính chúng nghe càng đông á, thì công đức đó của mình không cần để ý tới, mà tự động nó nhân lên cho bấy nhiêu đó. Cũng giống như quý vị chơi stock cũng vậy, thì không biết cũng bị mua cái stock như vậy thôi, không biết cái hãng gì hên xui nó làm lên, thì tự nhiên quý vị thấy tháng sau tự nhiên nó đẻ ra nhiều thì là nhiều như vậy. Đó, nhưng mà là phải thỉnh chúng bỏ chơi stock vô, bây giờ là nó lỗ vốn. Đó là cái công đức. Chính vì vậy cho nên trong cái hạnh của Phổ Hiền á, cái hạnh nguyện thứ 6 là phải luôn luôn thỉnh chuyển pháp luân. Nó được những công đức như vậy là cả gọi là hai bên đều có công đức. Mình thỉnh vị thầy đó giảng pháp, trước hết là vị thầy đó được cơ hội để bố thí pháp, mình được khai mở trí huệ, và cùng lúc nó làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, những người tới cùng nghe, chưa kể chư thiên tới nghe nữa. Mình đây tí nữa là đếm đầu người có được bao nhiêu, thì là mình ghi vào ngày hôm nay công đức tôi được nhân lên cho 20, ví dụ như vậy. Nhưng chư thiên tới nhiều khi mình không thấy đó, là cho nên lợi lạc cái điều đó. Tu hành đó thì phải cần công đức, tức là phước huệ đó. Không có công đức thì không làm được cái gì hết. Thì tí nữa mình sẽ nói về vấn đề tịnh độ đó. Thì tôi nghĩ rằng đa số Phật tử ở đây á, nhất là vùng này có căn duyên với lại pháp môn tịnh độ, vì pháp môn đó nó vừa gọi là dễ tu đó, mà rất là bảo đảm chắc chắn đó. Ngoài ra cái thỉnh chuyển pháp luân nữa là mình nói đến tịnh độ đó, thì nó liên quan đến cái vấn đề cầu siêu. Thì thường thường cũng vậy đó. Nhân đây tôi cũng nói với vấn đề quý vị cầu siêu. Thường thường á, mình nói cầu siêu hay cầu an á, nó rất là cần thiết trong cái đời sống tâm linh của Phật tử. Nhiều người nhờ cầu an cầu siêu tới chùa nghe kinh nghe pháp, nhưng cái đó chưa có đủ. Tại vì sao? Thường thường á, khi nói cầu an cầu siêu đó là mình nói là những phương tiện để mà độ sanh. Thì nếu mà độ sanh á, là phải độ sanh chứ không phải độ tử. Mình biết chữ độ sanh và độ tử. Cầu siêu á, là phải độ sanh, tức là nó đúng ra là vừa độ sanh độ tử luôn. Tức là khi người chết á, thì mình tới thì cái gì thì quý thầy thường nói nhờ cầu an cầu siêu cho nên Phật tử mới tới chùa. Thì từ tới chùa đó người ta an gieo duyên với Phật pháp. Nhưng nếu này chỉ dừng cái đó thì không có đủ, tại vì hết thất thất tuần là họ lại hết tới chùa nữa, đúng không? Cầu siêu xong rồi thôi vậy, rút bay chùa, con nó siêu rồi không tới nữa. Đúng cái nghĩa mà phương tiện để độ đời đó, mình dùng những cái cầu an cầu siêu để độ đời đó thì mình phải dùng cái đó là phương tiện thiện xảo. Thường thường á là khi mà Phật tử tới giờ mình trở lại cái thời xưa là chư tăng thường đi khất thực, thì đi khất thực đó là một cái phương tiện độ sinh, tức là tới đưa cái bình bát ra Phật tử cúng dường đồ ăn. Thì cái vị đó nó khi lãnh thọ đó, thì bên kia đó cho gọi là tài thí, tức là những đồ vật. Thì bên này á phải đưa lại pháp thí cho quý thầy chư tăng thời xưa đó. Thường thường được thỉnh đến thọ trai một cái nơi nào đó thì họ ăn bữa ngọ xong thì ban cho gia chủ ít nhất vài ba lời pháp để khuyến tấn họ tu hành. Đó là cái gọi là đi vào đời, để cho hai bên tài pháp nhị thí. Bên này thì bố thí tài, bên kia thì bố thí pháp. Như vậy đó, nó có được lợi lạc. Rồi bên Nam Tông cũng vậy đó. Mỗi khi mà có người chết đó, thì thỉnh chư tăng tới, đương nhiên là cầu siêu đó. Nhưng mà cầu siêu của họ ngắn thôi. Họ tụng cái bài Parita, tức là tụng cái kinh gọi là cầu rất là ngắn. Xong sau đó chính những cái giờ phút đó là cái giờ phút mà cái tâm mọi người đang mở ra để thấy rõ vô thường. Thì chính những lúc đó chư tăng cần phải nói đôi lời pháp. Cái đó mới, khi đó cái ý nghĩa cầu siêu mới trở thành là độ sanh. Còn nếu mà mình tới mình chỉ tụng cầu siêu rồi tụng kinh này kinh nọ cho vong linh nghe xong rồi mình đi về đó, thì cái đó gọi là độ tử, chứ không có độ sanh người nào hết. Độ sanh tức là độ cho những người đang sống là độ sanh. Cho nên đúng ra là những cái buổi cầu siêu là cầu siêu xong rồi thầy đã phải quay ra nói giảng đôi lời 5-10 phút thôi. Chính những lúc đó là gieo vào, tại vì họ đang sẵn sàng nghe pháp đó. Cho nên có nhiều khi tôi đến những các chùa khác nhiều khi họ phải canh cái giờ thuyết pháp á. Tại thường thường họ làm gì? Cầu siêu xong cái chạy xa ăn đi về. Là mấy người đó phải canh chừng, nhưng mà vừa mới cầu siêu xong cái ngừng lại, tại nếu không phải chạy đi ăn, đưa thầy vào thuyết pháp xong họ phải ngồi đó phải nghe, ráng chịu nghe chứ sao. Thuyết pháp xong nghe pháp rồi mới cho thằng sau cúng họ cái đó mới là độ đó. Lúc đó cầu siêu mới trở thành một cái phương tiện thiện xảo để giúp người. Cầu siêu như vậy thì rất là tốt. Còn cầu siêu xong cái chạy rầm rầm ra nhà bếp ngồi ăn như là cười nói xong đi về, vậy cái cầu siêu đó là trở thành độ tử thôi. Nên quý vị nhớ là cái thỉnh pháp truyền pháp luân rất là quan trọng. Quý vị cầu siêu, thầy nào tới cầu siêu thỉnh thầy đó ban cho vài lời pháp, ban cho gia đình chúng con vài lời pháp. Chứ thỉnh thầy tới cầu siêu xong cái cảm ơn thầy xong cái thầy đi về, thế là mọi người ăn vui hết. Lúc đó mình không có thỉnh pháp luân, thường chuyển. Và hai nữa đó, thì vấn đề cũng vậy đó. Tụng kinh thì tụng kinh rất là tốt, tại tụng kinh là lời của Phật nói. Nhưng nếu mà quý vị thỉnh chuyển pháp luân đó, thì cái sự đi nghe pháp, thí dụ quý vị tụng một cái một quyển kinh, quý vị có thể tụng chừng 10 lần mình mới hiểu lõm bõm. Bây giờ nếu mà mình thỉnh một vị thầy tới giảng ấy, chỉ có một lần thôi là mình có thể ngộ ra cái quyển kinh nó nói cái gì. Cho nên cái công đức thỉnh chuyển pháp luân đó, cho quý vị nhiều công đức, cho quý vị khai mở trí huệ sớm, rất là quan trọng. Nên quý vị ngày nay nhớ, nếu mà có thỉnh thầy ở đâu tới đó thì nhớ thỉnh thầy chuyển pháp luân cho chúng sinh được lợi lạc, là mình hành cái hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, thỉnh chuyển pháp luân. Thỉnh thầy tới cúng dường cho thầy ăn bữa cơm thiệt là ngon cũng được, mà nhớ thỉnh chuyển pháp luân, quan trọng lắm. Rồi nếu mà thỉnh thầy tới cầu an hay cầu siêu gì đó thì cũng xong rồi, thì cũng xin thầy ban cho gia đình chúng con đôi lời pháp. Quý vị làm như vậy đó là mình gieo công đức cho mình, rất là quan trọng. Đó là vừa phước và huệ nữa, gieo mở cho mình trí huệ. Rồi bây giờ hôm nay thường thường quý vị tụng kinh á, thì sau cái phần tụng kinh cầu siêu á, thì mình có một cái bài kệ hồi hướng. Bài kệ hồi hướng đó quý vị có nhớ không? À, nhớ hả? Đọc sao? Lại sai rồi. Cái đó là tụng kinh thường. Không, sau cái buổi cầu siêu rồi á.
Không ai con
tên
lệ.
Không có
rồi.
Gần chúng là nói hết ra nguyện gì. Đúng rồi, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Cái đó là tụng tiếng Hán. Còn tiếng Việt đó là sao? Sanh cực, ngực cực là cảnh phương Tây, chính phẩm hoa nở, Bồ Tát bất thối là bạn hữu. Tiếng Hán là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, Bồ Tát bất thối vì bạn nữ. Thì tụng cái nào cũng được hết á, mà cái nào nó mình hiểu rõ hơn thì nó tốt. Hôm nay á, mình sẽ bàn cái mình sẽ nói qua về cái bài kệ này. Sau khi mà cầu siêu cho người chết rồi đó, thì cái nguyện đây là ai nguyện? Mình nguyện. Và nhắc nhở cái người chết nguyện đó. Thì khi mình tụng kinh xong xuôi hết, mình nhắc nhở cái người chết đó, hãy nhớ nguyện về Tây Phương, và cùng lúc nhắc nhở mình đó, là nguyện sanh cực lạc cảnh phương Tây đó. Thì nói nguyện sanh cực lạc cảnh phương Tây, quý vị tụng cái bài này là rất là nhiều phải không? Mà có ai nguyện sanh về cực lạc cảnh phương Tây không? Hay là tụng thì cứ tụng mà nguyện sanh về Oklahoma City thì vẫn cứ nguyện về Oklahoma City. Năm nay là hôm nay là mùng 1 tháng Giêng đầu năm, năm 2002, chúng con nguyện sanh cực lạc cảnh phương Tây. Chưa, cái này là tôi mới đọc thôi, để cái này không phải là đồ nhồi sọ, cái này là đang giảng. Tí nữa quý vị nào muốn ngày mùng 1 Tết Tây New Year mà muốn phát nguyện thì tí nữa vô bàn thờ chia phát nguyện riêng, sẵn này mình đang giảng thôi. Thì thường thường mình có tụng nhiều, nhưng mà mình có ý thức, có ý thức không, mà có hết lòng hay không, cho nên mình gọi là tụng chí thành chí tâm là như vậy. Thế nếu mình tụng đó, mình tụng một cái rào á, thì nó không có chí tâm chí thành, thì không có chí tâm chí thành thì nó không có thành. Đơn giản vậy thôi. Nếu người tu nói trời tu lâu quá mà không thành gì hết, tại vì không có chí thành. Đơn giản như vậy. Mà muốn chí thành á là phải hiểu, hiểu rồi mới tin, tin rồi mới hết lòng hết dạ. Khi mình nói ra một câu đó nó như đinh đóng cột thì nó sẽ thành. có vậy thôi. Tu hành có thành hay không thành là có chí thành hay không chí thành. Mà chí thành hay không chí thành là mình có hiểu hay không và có tin hay không. Muốn hiểu tin hay không thì phải có được nghe giảng nhiều thì mình mới khai mở trí huệ. Đó là một lại lần nữa trở lại vấn đề thỉnh truyền pháp luân. Để nguyện sanh cực lạc cảnh phương Tây. Câu đoạn đơn giản như vậy thôi. Nhưng quý vị xét lại không, mình có nguyện sanh cực lạc cảnh phương Tây hay không? Ai mắc cỡ thì giơ tay lên. Còn ai á, cái nào quý vị mắc cỡ hả? Không ạ. Quý vị khỏi giờ, quý vị tự tu tự biết. Ai uống nước nóng nước lạnh đáng chịu. Người nào nguyện sinh dày được đó thì càng tốt. Tí nữa mình sẽ đi sâu vào. Tại hôm nay đó là tôi, cái đề tài là tịnh độ vấn nghi, tức là những cái điều mà nghi vấn để cho quý vị giải ra thêm. Tại sao cái, trước hết mình có thể hỏi tại sao cần phải nguyện sinh cực lạc cảnh phương Tây làm cái gì? Tại sao cần phải về đó? Có một số người á, tu, thí dụ như vậy, thí dụ như là ở đây ai cũng biết á, cho nên tôi nghĩ là nói thẳng tên cũng không sao, như tu pháp môn thiền với thầy Nhất Hạnh đi. Thầy Nhất Hạnh thì thầy Nhất Hạnh có làm những bài kệ tịnh độ là đây, ta bà là tịnh độ, thí dụ như vậy. Quý vị có nghe cái câu đó không? Đâu cần phải đi đâu, đúng không? Tịnh độ là đây, ta bà là tịnh độ, không cần phải đi đâu hết. Thì cần gì phải về sanh cực lạc phương Tây? Đó là một. Còn có nhiều người á, tu mà thông minh trí thức một chút, nó bảo duy tâm tịnh độ, tức là tịnh độ là do tâm mình, khỏi khỏi cần gì đâu hết. Thì ở đây tâm tịnh thì Phật độ tịnh, anh chị nó làm cho tâm tịnh đây là ngay đây nó tịnh liền, đâu cần về cực lạc làm gì. Đó. Thì tí nữa đó, ở đây tôi sẽ nêu ra những cái nghi vấn như vậy để cho mình thấy rõ. Không ít thì nhiều, quý vị có thể, nếu quý vị tin tịnh độ thì mình sẽ có những cái gọi là cái argument để mà mình vững cái lòng tin của mình. Còn nếu không á thì mình gặp những người tu pháp môn khác, Thiên Thai, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, thiền ấy, Tam Luận Tông, Tánh Không gì đó, Tánh Không Tánh Có, nói hồi cho mình hết đến đường mòn luôn á trời. Tí nữa thôi mình sẽ đi sâu vào hơn. Nhưng khi mình nguyện sanh cực lạc cảnh phương Tây á, là hỏi tại sao mình phải nguyện cái ngày đó, cần gì để sống ở đây cũng đủ rồi, thấy nước Mỹ thì cũng ngon lành rồi, cần gì phải về đó, đúng không? Người đó cái xứ mình không biết nó ra làm sao nữa, mà nó có thiệt hay không nữa, mình không có sure. Nên tại sao cần phải về đó? Mà khi về đó thì cái bài kệ này rất là đơn giản, nhưng mà ngay cái câu đầu là cái câu quan trọng nhất. Tại khi mình về đó rồi, chín phẩm hoa sen là cha mẹ, tí nữa mình sẽ nói tại sao. Cửu phẩm liên hoa vi phù mẫu. Bây giờ đó thì tại sao mình lại cần phải về cực lạc cảnh phương Tây? Vì cho quý vị trả lời. Ai biết?
Dạ, đạo. Dạ, tại vì mình lên đó là mình mất phước điểm, là mình không có bị rớt xuống nữa, mình có thể tu, mình có thể đạt được quả.
Này, ở đây tu được đạt được quả không?
Dạ, đây tu nhiều khi mình kêu là phước quá, lên trời mình hưởng phước, mình trở lại xuống mình đi luôn.
Rồi, cô.
Ở đây bị ăn hiếp quá.
Ăn hiếp quá. Chúng sinh dữ quá. Quý vị có đồng ý thấy chúng sinh dữ không? Quý vị đi làm ở sở có bị chủ hay bà bạn đồng nghiệp ăn hiếp không? Có không? Vậy đừng đi làm nữa. Đừng đi làm là hết bị chủ, hết bị gọi là colleague ăn hiếp. Ở nhà thì không có tiền sao? Không có tiền không ăn được phải không? Rồi. Rồi, không ăn nữa. Chờ thời gian. Thì bắt buộc phải đi làm.
Đi làm, phước quậy trong thu và tại. Dạ. Có tiền gặp thầy cứu đường, thầy
chưa còn cái gì khác nữa.
Vậy gặp Phật hay là gặp Phật, gặp Bồ Tát để mà
sao anh? Rồi, rồi.
Dạ, lên đó mình không có chết, mình là vua cuộc sống lâu.
Rồi.
Thế thành Phật.
Rồi họ thành Phật, rồi A Di Đà Phật còn cái gì khác nữa? Từ quan.
Dạ, ta về đó để mà mình tu trở thành Bồ Tát Bất Thối Chủng thì mình sẽ trở lại cõi Phật Pháp để mà
được rồi, quý vị trả lời rất là hay mà cao siêu không à. Đời đó thành Bồ Tát Bất Thối Chuyển, gặp Phật đủ thứ hết. Trước khi á, mình tại sao mình sinh cực lạc á, đơn giản lắm. Nếu quý vị về Việt Nam á, hỏi những người Việt Nam á, quý vị có muốn sang Mỹ không? Quý vị nào về Việt Nam á, gặp bà con đó hỏi có muốn sang Mỹ không?
Dạ, ai cũng thích
thật là tại sao sướng quá, tại sao sướng? Bên kia sướng tức là ở Việt Nam là cái gì?
Khổ.
Tại sao lựa cái chỗ sướng? Tại vì chán cái chỗ khổ. Đó. Chán cái chỗ khổ. Bây giờ đó, khi mà mình trước khi cái lòng mà cầu về cực lạc càng mạnh bao nhiêu đó, phải thấy cái sự khổ ở đây nó mạnh bấy nhiêu đó, thì cái lòng mình về đằng kia mới mạnh bấy nhiêu được. Cái người mà đang bị ở trong trại học tập đó, đi cải tạo đó, bị cộng sản đó, nó hành hạ đó, thì là mong như là hết lòng hết dạ, như là ngóng cổ ngày chờ cho cái ngày nó ra, ra xong cái là vội vàng tìm cách vượt biên và đi, tại vì sao quá rồi đó. Quý vị ở đây á, trước hết là mình tu hành á, cái đầu tiên mục đích để tu hành á là để thoát khổ, đúng không? Khổ mình thấy rõ, khổ mình cầu thoát khổ. Thì cái trình độ thoát khổ nó có hai bậc. Mình chỉ cầu thoát khổ cho chính mình thôi đó, thì cái đó là tinh thần của tiểu thừa. Cho chính mình thôi, tôi khổ tôi đáng tìm đường thoát khổ, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ cho mình con thôi, thì cái đó là tinh thần tiểu thừa. Còn bây giờ đó, cũng thoát khổ, nhưng mà thoát khổ để mà cứu độ vô lượng chúng sinh đó, thì cái đó vừa thoát khổ mà muốn cứu những người khác, mà muốn được thành cái đó đó là phải thành Phật. Còn nếu mà không á thì đâu cần về cực lạc, không cần thành Phật làm cái gì, tu thành A La Hán là đủ rồi. Đó, cái lý do mà phân chia như vậy á là tại sao mà nói về nguyên thủy. Thời nay mình nói nguyên thủy tại vì chữ tiểu thừa thì nó không có, mình có vẻ chia bai họ, nhưng mà mình dùng cái chữ nguyên thủy thí dụ đi. Và tại vì sao? Tại vì khổ mình chỉ lo thoát khổ mình là đủ rồi, chỉ cần tu đến A-la-hán là đủ rồi. Mà A-la-hán thì chỉ có là tu thiền định, diệt trừ phiền não là đủ rồi, đối với họ là như vậy. Tại sao mình cần thành Phật? Cái nhiều khi mình được nhồi sọ lá thành Phật đi, mình biết thành Phật làm gì? Mình phải biết thành Phật để làm cái gì mới được. Nên cái đầu tiên mình phải thực tế trước. Ở đây quý vị có khổ không? Quý vị có bệnh không? Ở đây từ ai mà chưa có bệnh? Nhỏ lớn ai cũng chưa có bệnh, ngon lành như là đó. Bệnh nè, quý vị ý thức là mình có bệnh. Hồi nãy mới hỏi nè, nếu mà người ta đi đó thì đừng có đi làm, không đi làm thì đói. Không có tiền trả tiền nhà thì giờ ngồi ngoài tuyết là chết cống. Đói, đi làm thì gặp bao nhiêu cái chuyện áp bức phiền não này nọ, thì mình có phiền não quá khổ quá thì mình mới tìm đường tu để thoát khổ, phải không? Tu để thoát khổ. Mà khi quý vị tu đó, thì quý vị tu quý vị thích gặp những người dễ thương không, hay là quý vị gặp những người mà vào chuồng cái người ta liếc mình, người ta lườm mình, người ta xài xẻ mình, bắt mình đi vô trong bếp nấu cơm, sau khi đó để cho người ta lên chùa đang tụng kinh hay là tu, còn mình thì cứ ngồi cùi dưới bếp hoài. Quý vị vào chùa là cái nơi tu hành thanh tịnh, mà quý vị vào quý vị thấy thì sao, có phiền não không? Chùa là cái nơi để mà tu hành thanh tịnh mà phiền não nữa thì mình chạy đi đâu nhỉ? chạy về nhà thì tu ở nhà thì con khóc nữa, vợ kêu nè, chủ là đéo on call, đủ hết. Trên mình á là mình lọt xuống dưới này là cái nơi mà ta bà kham khổ, mình muốn tìm cách giải thoát. Đó là đầu tiên muốn tìm cách giải thoát, tức là muốn tu. Muốn tu đó, thì quý vị cần cái thuận duyên đó. Vậy muốn tụng kinh đó, thì phải tìm cái nơi thanh tịnh, chứ đâu có chạy vào cao nguyên tụng kinh trong đó, phải không? Phải không? Đó. Thì mình cần cái nơi thanh tịnh, thì cái nơi đó gọi là y báo. Cần cái nơi y báo thanh tịnh. Bây giờ mình ngồi đây trong ấm, bây giờ nếu mà không thầy trò dắt nhau ra ngồi ngoài tuyết ngồi giảng hồi thầy cũng run lập cọc răng đánh lập cọc thì nói sao được. Nhưng khi tu hành mình phải cần cái y báo. Và hôm nay quý vị ngồi tới đây nghe pháp này đó, là toàn là những người thích đạo, hiểu đạo, mến đạo, thuần thành, chứ đâu có ai muốn tới đây để gây sự với ai đâu. Thì cái đó nó cũng là thuộc về y báo. Tức là cái khung cảnh và thế giới và chúng sinh ở đó. Thì khi quý vị đến những cái nơi như vậy, quý vị chưa, mình chưa nói đến cực lạc, mình nói ở đây thôi. Quý vị đến đây nghe pháp, bất thường liền đập cửa vào dí súng bắt mời thầy đi ra thôi, hết giảng. Ví dụ như vậy đó, hay là giảng chui khổ. Quý vị thấy ở cái thế giới này cũng khổ lắm, thấy nó cũng có nhiều cái khổ như vậy đó. Thì mình cần phải nguyện sanh về cực lạc đó. Là trước khi nói đến thành Phật cái gì đó, là mình thấy rõ cái cõi này đó, cái cõi rất là gọi là ngũ trược ác thế, chúng sinh trược, phiền não trược, nạn trược chung đó. Tức là chúng sinh ở bên ngoài là rất là khó chịu, luôn luôn tìm cách hại. Nạn trược chung tức là chính cái thân mạng của mình là đau, yếu, bệnh hoặc đủ thứ hết. Tất cả nói chung là mình tu ở cõi này rất là gặp toàn những chướng ngại. Chướng ngại đó nó làm cho mình trôi lăn trong sinh tử. Thì nhiều khi mình muốn tu không được đó. Đó. Muốn đi chùa ngày chủ nhật đó, thì đúng đó con mình đám cưới rồi, không đi được. Muốn đi chùa tu hành cái gì đó thì tuyết nó rơi như vậy nó cản, không đi được. Ngày hôm nay cũng hên, cái này là Long Thần Hộ Pháp Độ, ngày hôm nay là không có tuyết nữa, nó tuyết là bị cản nữa. Nên mình cầu sanh, nguyện sanh về cực lạc cảnh phương Tây á, là để nó có nhiều lý do mình cần về cái đó. Chứ hết là y báo, chánh báo và thiện tri thức đó. Về đó chính là chánh báo của mình. Chánh báo của mình, mình không có cái thân gọi là da thịt máu mủ như vậy, mà cái thân kim cương bất hoại, không có bệnh tật đó. Mình có thể tụng kinh suốt ngày cũng được, không sao. Mình có thể ngồi thiền suốt ngày suốt tháng không có đau chân, đau lưng, đau cổ gì. Ví dụ như vậy, người nào thích ngồi thiền này cực lạc tha hồ ngồi thiền, không ai quấy rầy hết. Tại ngồi thiền trong bông sen vừa êm nữa vừa thơm nữa. Đó. Nên tu thiền á, mà tu ở cõi này á, rất là tu ở những cái xứ nhiệt đới như Việt Nam, rừng Thái Lan, nó phải mắc mùng, nó không là mũi cắn. Mà tu Ấn Độ thì bị rắn hổ mang nó cạp chết. Đó. Vào rừng chỗ khác mà đi thiền hành thì mũi là đỉa nó bám. Mình tu ở đây cũng được, không sao. Nhưng mà nếu mà mình khôn á, quý vị giờ mình ngồi thiền á, quý vị ở đây ngồi thiền tìm chỗ vặn hít lên ấm ngồi, mình cũng khôn lắm, mình cũng lựa cái y báo tốt, đúng không? Chứ đâu ai đang ngồi thiền ngồi ngoài tuyết đâu. Tôi tu thiền cũng vậy, nhưng ngay cả Hòa Thượng Thanh Từ cũng vậy, giờ cũng làm một cái y báo tốt ở trên Trúc Lâm á, cũng xây, cũng cần bao nhiêu công đức đi quyên góp tiền bạc để mà làm cái nơi y báo tốt. Thì giờ cái y báo của những người mình, thí dụ như mình tu thiền ấy, mình ghé cái cực lạc xin cái hoa sen ngồi trên đó, ngồi êm ru vừa thơm. Mà quý vị chưa đó, chưa kể những cái mà những cái công đức của những cái hoa sen ở trên đó. Những cái hoa sen trên đó là cái nhà của mình, một cái hoa sen là một cái nhà luôn, một cái lâu đài, cái dinh thự luôn cho mình, chứ không phải mình không sẽ nhỏ xíu vậy đâu. Nên nếu mà người tu thiền khôn á, thì cứ lựa về tịnh độ xin cái bông sen ngồi trong đó. Tí nữa mình sẽ nói về những cái công đức của những bông sen ở trên đó. Nên đừng có sợ tu thiền, đừng có sợ về tịnh độ, cứ về tịnh độ. Trên đó nó đầy đủ phương tiện cho mình tu, hỏi về. Tại vì khi ở dưới này mình tu thiền cũng vậy đó, cứ vì biết những người nhập thất á, thì phải có người hộ thất. Tu thiền là tu thiền gọi là hạng gọi là kỳ cựu đó, chứ không phải là ngày ngồi 2-3 tiếng thôi. Nhưng là nhập thất luôn đó, ngồi thiền 1 tiếng gọi là ngày 24 tiếng, rồi không đi ra ngoài nữa, gọi là hộ thất phải có người bưng cơm luôn cho mình, đến giờ đem cơm tới. Hôm nào người đó bận đi đâu là mình ngồi trong này ngồi thiền bụng nó kia rồng rọc rọc rọc. Cũng khó ngồi thiền lắm đó trời. Mà hôm nào mà ngồi thiền đây mà hít nó không bật lên nó rồi cũng không cọc cọc nữa. Cho nên là đó, về cực lạc quý vị muốn có cơm là ngồi thiền, cái nghĩ tới cơm là cơm hiện ra, ăn xong khỏi cần đi rửa chén. Ăn xong nói ăn xong rồi mời cái chén bày biến mất rồi nó biến mất tiêu. Nó có nhiều cái tiện nghi để cho mình, gọi là cái tất cả nó đều cùng một cái đó. Tại sao ở được năm được lợi những cái đó là do công đức của Đức Phật A Di Đà, làm hết cả để cho mình có những thuận duyên để mình tu hành. Thì giờ mình nghĩ tội gì mình không về, cái đó là mình nghĩ nếu mà mình không về cực lạc để tu hành thì cái đó là thì dạy không
dạy.
Đó là cái lý do tại sao mình cần nguyện sinh. Tại ở đây á, mình muốn tu hành nó gặp tất cả những chứng duyên nó cản mình. Và cái chứng duyên đầu tiên á, là bệnh hoạn. Kế tiếp á, không có thiện tri thức. Ở đó mình trước hết là cái báo mình, chứng báo của mình có cái thân gọi là thân kim cương mà bất hoại, sống lâu. Rồi trước hết gặp thầy của mình không phải là thầy này, không phải mấy thầy thượng tọa hòa thượng đại đức, mà thầy của mình là gì? Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, tất cả những đại bồ tát như vậy. Mà khi gặp những cái vị đó thì bảo đảm là chắc chắn là thành Phật thôi. Không thành Phật thì ít nhất mình cũng thành bồ tát. Còn ở đây mình nhìn chung quanh mình toàn là Atula này, La Sát. Ngay cả khi mình lên chùa cũng vậy nữa. Quý vị lên chùa có gặp Atula với La Sát trên đó không? Trước hết là cái phương khung cảnh thuận duyên cho mình. Kế tiếp cái chánh cần quan trọng nhất là chánh báo của mình. Ở đây mình gặp tôi làm là nó tâm mình kiên cố mình cũng chịu được. Mà khi mình đang nhức đầu, mình làm về nhức đầu mệt gần chết, vừa mới bước vô gặp Atula La Sát thì mình cũng biến ngay thành cũng mình tương ưng liền à. Còn nếu mình khỏe mạnh thì mình nhớ tới chánh niệm là mình có thể nhịn được. Mà khi mình chính mình cũng yếu nữa, mấy đêm không ngủ làm việc cực khổ, gặp Atula La Sát thì mình cũng biến thành La Sát Atula luôn, nhào vô là ăn thịt nhau luôn. Và như vậy thì ở đó có bị gặp những thiện tri thức Bồ Tát như vậy. Hai nữa là mình tu Phật á, mình cầu cái gì? Mình tu Phật là mình cầu được thành Phật, mà không cầu thành Phật thì mình cầu giải thoát. Mà cầu giải thoát á, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, mà quý vị tới đó là mình giải thoát được sinh tử luân hồi. Đó là những cái điều lợi lạc. Lý do sơ như vậy thì quý vị thấy tại sao mình cần phải nguyện sinh cực lạc cảnh phương Tây là như vậy. Dù mình tu bất cứ cái gì, hay là cái những vị ở đây, hay là đa số như hồi xưa chính bản thân tôi cũng cầu đạo, thì cũng lặn lội đi tới các chùa Tây Tạng tìm những cái vị Lama Rinpoche để học đạo với họ, rồi nhập thất tu hành với họ 3 năm, cũng chịu lạnh chịu khổ đó. Rồi cũng bệnh tới bệnh lui. Rồi cái đó là chưa kể có một số những người mà khỏe đó, như là Âu Mỹ đó, họ lặn lội sang cái tận xứ Ấn Độ lên Hy Mã Lạp Sơn để tìm những cái vị gọi là chân tu để học những cái vị Lạt Ma này nọ. Rồi tôi có những người quen đó, đến đó tu rồi hồi hết tiền, để tu hoài hết tiền chứ làm sao bây giờ. Tu ở đó đâu có Phật tử cũng thường đâu, tu hoài hết tiền là thôi cũng phải lò mò về Mỹ. Cái sự tu hành của mình bị gián đoạn, hết tiền đó. Đó chưa kể bệnh nữa. Bệnh của mấy cái xứ đó thì thôi chết, học chưa đến đâu là chết ngủm rồi. Xứ Ấn Độ nó là bị rắn hổ mang. Cô Ba đó, thời xưa các vị thánh tăng ngồi thiền trong rừng, nó đi tới đi lui, nhiều khi đạp trúng nó mổ là chết rồi. Bây giờ tu như người thích tu thiền, tu thiền năm tông mới chạy sang Thái Lan, Miến Điện tu bên đó vậy, nóng ngực mũi, mũi mầm, ngồi một hồi đó. Thì quý vị ở đây thì không cần nghĩ, quý vị chạy xuống Texas mùa hè đó, ngồi thiền mà không có máy lạnh, quý vị biết liền rồi, mồ hôi mồ kê dễ nhảy. Tu như vậy ôi trời nóng quá, nóng quá, không thấy thấy ăn lạc đâu mà cứ ngồi nóng quá. Thì mình thấy những cái nhân duyên như vậy, cho nên mình cần phải về cực lạc. Thì khi mình về cực lạc á, về cực lạc thì mình sinh được hóa sen ở trong cái hoa sen. Khi mình sinh đến đây á, thì mình được sinh ở đâu? Trong thai người mẹ. Đó. Ra thì máu mủ, rồi mẹ cũng đau mà con thì cũng đau. Nhiều khi không có tròn nữa, ra là quái thai hay bị cái này bị cái kia. Có nhiều khi phải mổ, và nhiều khi sinh xong thì người mẹ cũng mang tật nguyền luôn, hoặc là có thể mất mạng. Đó. Còn mình về đằng kia đó, thì mình được hóa sen ở trong hoa sen. Nên mới gọi là chính phẩm hoa sen là cha mẹ. Câu này ở đây tức là mình được sinh ở trong hoa sen, hóa sen ở trong hoa sen. Tại sao ở đây nói chính phẩm? Chính phẩm tức là hạ trung thượng hay thượng trung hạ. Thì ở đây là do cái công đức tu hành của mình. Đó. Thì mỗi một quý vị biết là mỗi một cái bậc thượng trung hạ, mỗi một cái bậc như vậy thì nó chia ra ba phẩm. Đó. Hạ thì có thượng hạ, trung hạ, hạ hạ, trung thì có thượng trung, trung trung và trung hạ, vân vân. Tại sao chia ra như vậy? Chia ra như vậy là tại vì do công đức thôi, do công đức tu hành của mình. Nhân đây quý vị thấy cái vấn đề công đức như vậy đó, thì quý vị sẽ hiểu công đức nó rất là quan trọng. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất đó là miễn làm sao mình về được đó là bảo đảm an toàn nhất. Dù mình có thượng hay là hạ đi nữa, miễn về được đó. Cũng giống như ở Việt Nam á, miễn làm sao có người đi sang Mỹ để du học, mong làm tổng thống Mỹ. Được không?